Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng ở Đức Quốc như là thành phố Chemnitz. Kính bạch trên chư tôn thượng đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay thân mến. Trong cái chuyến đi hoằng pháp châu Âu thì quý thầy có ghé ngang Cambridge chúng ta vào buổi chiều hôm nay, và chúng ta đang là cái mùa hè đó, nên cái gia đình đã có một số là đi holiday, đi vacation hoặc là về Việt Nam thăm ông bà cha mẹ, nên ở đây chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta cũng sinh hoạt bấy nhiêu. Vừa rồi là cái thời kinh cầu nguyện cho toàn thể quý vị Phật tử được bình an, và cầu cho củ quyền thất tổ của chúng ta được tịnh độ siêu sanh. Và bây giờ thì chúng ta có cái thời chia sẻ về giáo pháp của nhà Phật. Theo quý vị biết á, thì pháp Phật là không phải tự nhiên mà chúng ta biết được, chúng ta có được. Ví dụ như có những chỗ mà ta tu nhưng cũng chẳng biết Đức Phật dạy những điều gì, người ta chỉ tu là ăn hiền ở lành thôi, có nghĩa là người ta là ăn hiền ở lành là được. Có những người người ta là tu hiền thì tôi khỏi tu, hoặc là có người là tu thì chỉ cần ăn hiền ở lành là được. Như vậy thì có những người thấy họ hiền thì có những người này người ta nói là hiền như ông Phật, ví dụ như đó, hiền như ông Phật, vân vân. Như vậy thì người ta nói gì có đúng không? Dù tu là chỉ có ăn hiền ở lành thôi. Ăn hiền ở lành là sao? Tất nhiên là mình không có làm gì ác, rồi mình không có làm gì mà chọc giận mọi người, rồi mình làm ăn thì mình cũng không có làm gì mà để cho người ta đau khổ cả. Sống trong nhà thì mình hòa thuận vậy thôi. Tức ăn hiền ở lành là cái câu nói, một cái thành ngữ của tiếng Việt của chúng ta. Chứ ăn mà ăn hiền là ăn ít, ở lành là sống lành mạnh, vân vân. Nhưng cái từ đó là cái từ thành ngữ thôi. Ăn hiền ở lành có nghĩa là chúng ta làm gì chúng ta cũng làm lành hết, đừng làm ác. Rồi chúng ta cái tánh tình mình lương hiền, nghe vậy là được rồi. Vậy thì khỏi cần phải tu tập gì cả. Nhưng mà cái người ăn hiền ở lành thì họ có sống được an lạc hay không? Cái người ăn hiền ở lành đó họ có tiến hóa về mặt tâm linh hay không? Cái đó mới quan trọng. Quý vị biết là cái vũ trụ mình nó đang vận hành, vận chuyển mà. Nó vận chuyển thì càng ngày nó có cái hoàn thiện của nó. Trong vũ trụ nó vận chuyển càng ngày có cái hoàn thiện của nó. Ví dụ như là về sinh vật học đi, ông Darwin, ông đã tìm ra được cái thuyết mình gọi là thuyết tiến hóa. Tất nhiên là các loài đều phải tiến hóa hết á. Ví dụ như là con người mình là từ xưa là chưa có hoàn thiện. Hồi thời kỳ ông bà nói là ăn lông ở lỗ mà, tức người nguyên thủy, không đẹp như người mình giờ đâu. Người mình giờ càng ngày càng tiến hóa. Tiến hóa là gì? Cái gì tiến hóa là từ chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện. Ví dụ từ xấu thành đẹp, từ là cái tướng của mình là cái bàn chân thôi. Ví dụ như bàn chân cái người giao chỉ của mình ngày xưa nó quẹo đó nè. Nhưng mà từ ngày từ cái do quá trình tiến hóa lên, cái chỉnh sửa lên thành bây giờ nhìn vô bàn chân là mình làm móng mình thấy đẹp. Thì đó chưa? Ví dụ như là cái sự tiến hóa là sự hoàn thiện đi đến chân thiện mỹ. Sự tiến hóa là sự đi đến chân thiện và mỹ. Chân có nghĩa là đi trở về bản chất của nó, bản chất chân thật của nó, không phải có sự giả dối gì nên là cái lý chân thật của nó gọi là chân lý đó. Cái chân thì gọi là chân lý, đi đến chân lý. Thiện là đi đến cái tâm hồn cao thượng. Cái thứ nhất là tiến hóa để đi đến chân lý, có nghĩa là đến bản chất bản thể của nó vận hành sao, nó là như thế nào, không có ai che lấp cả, không có cái gì để mà giấu đúc ở ngoài phía sau cả, mà mình biết được cái vận hành cách chân thật của nó. Ví dụ như là chúng ta chết đi rồi không mất đi, mà chúng ta chỉ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác thôi, đó là sự chân thật của nó đó. Chứ không phải là mình chết đi rồi mất luôn, hoặc là chết đi rồi còn hoài. Chân lý là cái sự vận hành chân thật mà bản thể của nó là như vậy, là như vậy, đi đến sự chân. Cái thứ hai nữa là thiện, là đi đến tâm hồn cao thượng. Một tâm hồn cao thượng bao giờ cũng thiện, thiện lành là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng đem lại sự an ổn, luôn luôn lúc nào cũng đem lại sự thoải mái nhất, luôn luôn lúc nào đem lại lợi ích cho thế giới quan xung quanh. Cái đó là thiện đó. Còn mỹ là đẹp, là đẹp về cấu trúc, đẹp về hình thể, đẹp về tư duy, lối sống, suy nghĩ, vân vân. Tất cả cái đó là tiến hóa đi đến chân thiện và mỹ. Như vậy thì qua quá trình lao động, do lao động thì người ta mới có những kinh nghiệm. Từ những kinh nghiệm đó, đó là mình sẽ cắt bớt những cái gì dư thừa, và cái gì thiếu người ta sẽ sinh ra những cái gì thiếu. Bây giờ ví dụ như ha, cái đuôi đi, con khỉ nó có cái đuôi để mà nó đập mũi hoặc là nó cân bằng. Nhưng mà con khỉ bây giờ nó đi xe, nó đi máy bay và ngủ mùng thì từ từ đuôi nó bị rụng. Có nghĩa là không làm gì cho nó rụng, tiến quá đó, tiến quá những cái gì thừa nó mất đi. Những cái gì thiếu chưa có làm được thì nó sẽ mọc ra thêm, để nó có cái chức năng để giúp cho cái cơ thể con người tồn tại ở trong thế giới quan xung quanh. Đó là sự tiến hóa đó. Đó là tiến hóa về mặt vật chất. Còn tiến hóa về mặt tâm hồn. Tâm hồn tiến hóa là từ một cái tâm hồn mà mang tính ích kỷ và cho cá nhân của bản thân mình, tiến hóa cao lên thành tâm hồn cao thượng, là làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh. Cái tâm hồn biết thương yêu tất cả mọi người thay vì thương có mình và cái của mình. Tất cả đều thương mình và cái của mình thôi à, là tâm hồn nó chưa tiến hóa đó. Không có gì, nó chưa có lên cái đẳng cấp cao hơn về mặt tiến hóa, về mặt tư duy. Nếu mà tâm hồn tiến hóa là tâm hồn biết thương yêu mình và thương yêu tất cả các loài xung quanh, tại người ta đang sống cộng sinh mà. Sống cộng sinh có nghĩa là sống tương quan. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta không thể sống trong xã hội mình sống được, mà nhiều người mới tập trung thành cái xã hội, mà không phải chỉ có con người không. Muốn cân bằng kinh sinh thái thì phải có cây, cối và có các con vật. Mỗi con vật đều mang cái chức năng của nó ở trong cái vũ trụ này. Như vậy thì người ta đang nói trên cái bình diện của trái đất không? Đó là cộng sinh của trái đất. Nhưng thực tế ra không phải là chúng ta sống của trái đất không đâu. Mà trái đất này và vô số những hành tinh khác, nó có một cái liên quan về mặt hữu cơ với nhau. Bây giờ ví dụ như trái đất mình thì nó hút mặt trời hút trái đất mình, nó mới có sự quay, sự vận động. Nếu không có mặt trời, trái đất mình chết liền. Đất mình nó là nhờ mặt trời để sống, và mặt trăng nhờ trái đất mình nó mới tồn tại. Mặt trăng là cái quỹ đạo của trái đất, nó phải quay quanh cái trái đất mình, và trái đất mình quay quanh mặt trời. Cái sức hút của cái trái đất mình ảnh hưởng đến cái chu kỳ của mặt trăng, vân vân. Như vậy thì cái hành tinh này nó nhờ cái hành tinh khác, và hành tinh khác nó nhờ hành tinh này, gọi là tương hỗ, tương hỗ nhau qua lại. Như vậy thì ở riêng của cá nhân con người thì các cái cơ quan của mình nó tương hỗ nhau, nó điều hòa, nó sống nhịp nhàng nhau. Đất nước gió lửa nó nhịp nhàng nhau. Ở trong cơ thể người mà Đức Phật dạy đó là tứ đại hợp thành, phải không? Nhịp nhàng nhau. Trong xã hội thì từng cá thể của con người xã hội, còn trong quần thể thì là con người giao cảm với thiên nhiên và các cái loài xung quanh. Rồi là ở trong bình diện của cái vũ trụ thì có những dải ngân hà, những dải thiên hà, và nhiều những dải thiên hà nối lấp với nhau, nó bay ở trong vũ trụ này, có sự tương quan, có sự tương quan lẫn nhau. Do đó mà chúng ta sống không phải là sống độc lập, mà không phải sống độc lập, mà chúng ta sống có một cái quan hệ cộng sinh. Từ cái quan hệ cộng sinh, nếu chúng ta sống một mình mà trong quan hệ cộng sinh, như vậy là mình chưa tiến hóa đó, nó sẽ không tồn tại. Đó, đúng không? Nếu nó tồn tại, nó phải có một cái quan hệ của cộng sinh chứ không phải quan hệ của cá thể. Như vậy muốn quan hệ cộng sinh nhịp nhàng thì người này phải giúp đỡ người kia không? Tại hai bên cùng tồn tại thì người này phải giúp người kia. Thay vì là chúng ta buộc phải giúp, còn này chúng ta phát tâm để giúp. Là tại sao chúng ta nhìn xa trông rộng, ta có trí tuệ? Tại vì mình sống phải nhờ vào thế giới quan xung quanh, trái đất mình phải nhờ vào tất cả các hành tinh khác nó mới tồn tại. Do đó tâm hồn mình mới nới rộng ra, mở rộng ra, nó bao la hơn. Thay vì là vì có một mình bây giờ chúng ta vì một cái thế giới hoàn xung quanh. Tại sao? Tại vì chúng ta sống nhờ họ, đó, chúng ta mới tồn tại. Rồi đó là nói về thế giới của hữu hình. Nhưng mà trên thế giới này nó không tồn tại thế giới hữu hình không, mà nó tồn tại thế giới vô hình. Vô hình là gì? Thế giới vô hình là thế giới mắt mình không thấy. Định nghĩa thế giới vô hình so với con người, chứ không phải thế giới vô hình so với pháp giới. Bây giờ ví dụ nha, mình nói là cái thân trung ấm đi, sau khi người ta chết đi thì cái thần thức của mình xích ra khỏi cái thân của mình. Căn mắt của con người không thể nhìn thấy, nhưng chư thiên ta nhìn thấy. Thân trung ấm nhìn thấy thân trung ấm, chư thần nhìn thấy, và Bồ Tát, chư Phật, các vị duyên giác, thanh văn nhìn thấy. Nhưng mà con người mình nhìn không thấy. Vậy thế giới vô hình này không phải là vô hình, mà là thế giới vô hình so với con người không thấy, nên gọi là thế giới vô hình so với con người, chứ không phải thế giới vô hình so với tất cả vũ trụ trong pháp giới này. Các bạn thấy không? Thực ra trong pháp giới nào không có gì vô hình cả. Nhưng đối với con người là có thế giới vô hình và thế giới hữu hình. So với con mắt của mình, con mắt của người không thấy thì người ta gọi là vô hình. Nên cái thế giới hữu hình là cái bóng của thế giới vô hình. Bây giờ ví dụ như mình thấy là có cái thế giới hữu hình là cái này có hình ảnh. Mình gọi cái ngọn đèn đi qua, mình thấy cái bóng nó xuống. Như vậy thì có cái thế giới hữu hình thì mới có cái bóng của nó. Nhưng mà cái thực tế của pháp giới là thế giới hữu hình là cái bóng của thế giới vô hình. Tại vì có thế giới vô hình nó mới có cái thế giới hữu hình. Trong cái tánh không nó mới sanh ra tất cả các pháp, từ cái tánh pháp, các pháp nó trở về với cái không. Nên kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Như vậy thì mình ăn hiền ở lành có được không? Có gì ăn hiền ở lành được. Nhưng mà cái người ăn hiền ở lành đó, họ có an lạc hay không? Họ có bị già, họ có bị bệnh, họ có bị chết hay không? Vì già họ có khổ không? Cái người hiền thiệt hiền già họ có khổ không? Có khổ trong cái già không? Cái người ăn hiền ở lành họ có khổ trong cái bệnh không? Họ ăn hiền ở lành thôi, tức là không làm ác thôi, nhưng tới cái bệnh họ vẫn khổ. Đó không có gì? Họ rất là hiền lành, nhưng mà ông chồng cổ bỏ ra, cổ đó cổ bị tổn thương không? Vẫn bị tổn thương phải không? Như vậy thì cái người mà ăn hiền ở lành đó là họ phải bị già, họ khổ vì già, họ bị bệnh, họ khổ vì bệnh, họ chết, họ vẫn khổ vì chết. Như vậy cái người ăn hiền ở lành vẫn phải khổ. Tu là con đường diệt khổ, chứ không phải tu để hiền lành. Hai đó nó khác nhau. Cái gì? Tu để đi đến con đường diệt khổ. Con đường diệt khổ là con đường tiến hóa về mặt tâm linh. Nên chúng ta có tiến hóa hai cái tiến hóa khác nhau, là tiến hóa về vật chất và tiến hóa về mặt tâm linh. Tiến hóa về vật chất là hoàn thiện về vật chất, tiến hóa về tâm linh là hoàn thiện về tâm linh của mình. Mà là muốn hoàn thiện về tâm linh á, thì cái người đó phải có đạo đức thì người ta mới hoàn thiện tâm linh. Đạo đức nằm trong tâm mình á. Còn ở ngoài tướng mình á là tiến hóa, thì tiến hóa tự nhiên của cái tướng. Tiến hóa tự nhiên là gì? Do mình sanh ra, mình chết đi, rồi trong quá trình lao động, vận động nè, tự khắc nó tồn tại, tự khắc nó có cái để tồn tại. Nó sanh ra để nó tồn tại, đó là thuyết tiến hóa. Darwin đã chứng minh điều đó. Từ là tiến hóa từ đơn bào cho đến đa bào, từ chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện, từ những loài động vật không có xương sống thân mềm cho đến loài động vật có xương sống, dần dần đó là sự tiến hóa về vật chất hữu hình. Nhưng mà trên thế gian này đâu phải chỉ có vật chất hữu hình không đâu quý vị, mà nó có cả thế giới vô hình ở trong đó đó. Như vậy trong nhà Phật là gồm có lý và có sự, có tánh và có tướng. Như vậy thân mình là có hai phần, một phần tâm và một phần thân. Phần thân á thì người ta gọi là tướng, phần tâm á thì người ta gọi là tánh. Vậy tiến hóa của cái phần thân á thì trở nên á là người rất là đẹp, người rất là hoàn thiện, tất cả các cơ quan đều đáp ứng được tất cả các nhu cầu hết, vân vân. Đó là tiến hóa về phần thân. Còn tiến hóa về phần tâm á là đem đến sự tâm mình hoàn thiện. Mà cái tâm hoàn thiện á là cái tâm có đạo đức thì tâm đó mới hoàn thiện. Tâm hoàn thiện là tâm sao? Là tâm bao la, tâm bao dung, tâm là vị tha, tâm hồn cao cả mới gọi là tâm hoàn thiện. Còn cái tâm mà ích kỷ, hẹp hòi, giận hờn, rồi là ganh đua, rồi ghét nhau, rồi hận thù, cái tâm đó là tâm chưa có hoàn thiện. Mà tâm chưa hoàn thiện là tâm chưa có sự tiến hóa. Nên mình coi mình có sự tiến hóa hay không. Nếu chúng ta có sự tiến hóa thì tâm mình đó là tâm rộng lượng, tâm rất là lớn như là biển cả mênh mông vậy đó. Còn tâm chưa tiến hóa, tâm giống hệt như là một cái ly nước thôi, À, giống như là một cái thao, cái chậu, cái ao thôi. À, còn cái tâm tiến hóa mênh mông à, như biển cả. Còn đối với chư Phật là bao la như trời đất. À, tiến hóa lớn như cái tâm mình nới rộng ra vậy. Tâm nới rộng là tâm gì? Là tâm dung chứa. Tâm nới rộng, tâm dung chứa. Cái gì cũng thể chứa vô trọng được hết. Nên gọi là tâm rộng lớn. À, tâm bao la. Đó là sự tiến hóa của tâm thức đó. Mà muốn tiến hóa về mặt tâm thức á, thì người này phải có cái đời sống tâm linh. Cái đời sống tâm linh với đời sống nội tâm khác nhau nha. Sống nội tâm có nghĩa là người ta khép mình. Đã quay lại sống khép mình, sống nội tâm. Mình với mình nè. À, ta với mình với ta, không mình chơi với ai chứ. Đó, có gì người đó lập dị. À, sống à, nội tâm. À, rồi từ từ á, đi tới à, khác với mọi người. À, dần dần. À, còn người sống nội tâm không phải lập dị, nó là từ từ nó sẽ đi đến cái xu hướng. À, nói vậy. Như vậy thì cái mà chúng ta sống với nội tâm của mình thì không phải sống với tâm linh. Sống với nội tâm của mình là người đó không thể hiện ra ngoài, cái gì cũng chất chứa trong lòng chứ á, mà ở trong lòng buồn rầu hờn giận rồi sân si ở phía bên trong á, không dám nói gì ra chứ á, nhút nhát không dám nói gì ra chứ á, nhưng mà trong lòng nổi sống ghê gớm trọng lắm. À, thấy thì không nói gì chứ á, ngồi re nín thinh vậy đó, nhưng trong lòng nổi sống. Đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Vì cái câu người ta nói gì? Có nghĩa là sóng ngầm là gì? Là trong tâm mình á, ngồi nín thinh trong lòng nghĩ nát trong chứng. Buồn dữ lắm, sầu dữ lắm, thảm lắm, ta sống nội tâm mà không thể hiện ra ngoài. Có người thấy ngoài nói chuyện lớp bóp mà quơ tay quơ chân làm gì đó, nghĩa là không phải sống nội tâm. Đó, cái gì ta sống với cái tướng ở phía bên ngoài, ta thích cái hoàn cảnh náo nhiệt hiếu động ở phía bên ngoài. Còn người sống nội tâm á, họ không thể hiện gì hết á, nhưng mà ở trong lòng của họ là bão tố phong ba đó, gió cấp 12 trở lên không à. Ở trong lòng á buồn rười rượi, cái người này á dễ stress và trầm cảm lắm. Bởi vì sống á, nội tâm á, như vậy cái người sống nội tâm và cái người sống đời sống tâm linh khác nhau. Đời sống tâm linh là người ta thiên về cái tâm, ta trao dồi cái tâm mình cho tâm mình được thảnh thơi, cho tâm mình được nhẹ nhàng, nó cho cái thức ăn của tâm và chữa bệnh của tâm. Cái đời sống tâm linh á là người ta là thiên về tâm của mình, tức là hồi nào giờ mình thiên về tướng không à. Có nghĩa là mình chăm sóc này ha, chăm sóc từ đầu tới tới chân nha. À, tóc mình thì đi cắt nhuộm ha, rồi mặt mình thì tấp lên tấp xuống nha. Còn cái thân của mình thì tắm sữa rồi nha, móng tay giũa tới giũa lui ha. Còn cái chân nói chung là tối ngày rồi mình ăn à, món này món kia, ở nhà này nhà kia, đi tới thì xe này xe nọ, đeo đồ trang sức churri thì là trên dài xuống à, luôn này kia. Cái đó là đời sống không phải là tâm linh mà đời sống vật chất. À, thiên về đời sống vật chất, mình bỏ ngỏ sống tâm linh luôn. Cái tâm mình nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận, mình không biết. Không biết chừng nào nó vui, không biết chừng nào nó hờn, không biết chừng nào nó giận, mình thả cửa cho nó luôn. Cho tới một lúc nào đó, bởi vì mình gặp cái hoàn cảnh gì đó nó xảy ra, tâm mình nó căng thẳng, hờn, bệnh stress mình không hay. À, mình bị trầm cảm mình không hay. À, vì người này không sống đời sống tâm linh mà bỏ ngỏ cái tâm của họ. Mà bỏ ngỏ tâm họ thì đâu có nuôi nấng, đâu có cho nó học hỏi, đâu cho nó tu tập để cho nó tiến hóa đâu. Quý vị, bỏ ngỏ đời sống tâm linh. Vì Phật Pháp là phương pháp trị liệu về mặt tâm linh. À, để cho tâm mình được an ổn, cho tâm mình được nhẹ nhàng, cho tâm mình được thanh thản bằng các cái giáo pháp của nhà Phật tiến hóa về mặt tâm linh. Như vậy thì là ở trong đời sống mình ăn hiền ở lành là được chưa? À, ông hiền như ông Phật có phải như ông Phật? Ông Phật đâu phải gì? Ông Phật là có trí tuệ chứ không phải ông Phật là hiền không? À, không có gì hiền tức là nói không làm gì ai, nói gì ai, ai sao không được chứ không gọi là hiền. À, không, không phải đâu. Vậy gọi là Phật là không phải, mà Phật là trí tuệ. À, Đức Phật á, Ngài có tam minh lục thông. Ngài biết được sự vận hành của vũ trụ như thế nào. Ngài biết sự vận hành của tâm lý con người như nào, vận hành của tâm lý các loài chúng sanh và sự vận hành của thân các loài chúng sanh được chuyển hóa từ kiếp này qua kiếp nọ, gọi là luân hồi. Đức Phật biết hết. Nhưng điều đó gọi là trí tuệ đó. Nên gọi Đức Phật là đấng toàn giác và đấng toàn tri. À, tri và giác. Tri là gì? Tri tiếng Hán gọi là biết. À, giác là tỉnh thức. À, giác ngộ là tỉnh thức. À, tỉnh thức, giác ngộ nhận ra, biết được tất cả các pháp. À, tri là tường tận tất cả các pháp. Cái gì cũng biết chứ. Và cái gì cũng tỉnh chứ. Gọi là giác ngộ. Đức Phật là đấng toàn giác. và toàn tri, chứ không phải Đức Phật hiền là không nói gì ai gọi là Phật. Cái gì đâu không phải. Nên nếu không nói gì ai, ai gọi là Phật. Vì cục đá đâu nói gì ai đâu, mình cũng gọi là Phật sao, đâu phải không? Cục đá đâu nói ai, vẫn hiền queo vậy đó, đâu nói gì ai đâu, đâu làm gì ai đâu, gọi là Phật sao, đâu phải không? Như vậy Đức Phật là bậc trí tuệ và giác giả. Nên ở trong sách Phật học giáo khoa thư á, đó là Phật là bậc giác giả, tức là một người giác ngộ thì được gọi là Phật. Chúng sanh là người không có giác ngộ nên mới gọi là chúng sanh. Như vậy thì sao á gọi là chúng sanh, sao gọi là Phật, quả báo chúng sanh thế nào và đối Đức Phật như thế nào? Đức Phật thì nhập trong niết bàn đại định, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn chúng sanh á thì nằm trong sanh tử luân hồi là vô thường, đau khổ, ô nhiễm và không có thanh tịnh. Đấy gọi là chúng sanh. Nên chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng luân hồi, đau khổ, còn Phật là giác ngộ. Như vậy thì chúng sanh muốn được hết đau khổ như là Phật thì chúng sanh phải tập đi ở trên con đường giác ngộ. Như vậy người ta hiểu về Phật thế nào thì người ta tu quyết thì thành Phật y như vậy, mà ta thoát khỏi cái đời sống của chúng sanh. Do đó mà mình làm sao để thoát khỏi đời sống của chúng sanh bình thường, đôi lúc tầm thường ở tại thế gian này, để tiến hóa lên như là bậc giác ngộ như là Phật ở trong tương lai, thì chúng ta dựa vào kinh điển nhà Phật để chúng ta trao đổi. Thì chiều nay chúng ta sẽ trao đổi về phần này. Đó, có gì với đề tài được mang tên chúng sanh và Phật. Gì đó. Như vậy thì chúng sanh với nhân sanh khác nhau nha. Nhân sanh là gì? Nhân sanh có nghĩa là con người đang sống, gọi là nhân sanh. Chữ sanh là sống, nhân là người. Nhân sanh là con người đang sống, chúng sanh là tất cả các loài đang sống, nên gọi là chúng sanh. Nên nhà Phật mới liệt kê chia ra làm bốn loại chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Loài thai sanh là sanh ra từ bào thai, tức là chúng ta không sống chết đi rồi là hết, mà cái gen di truyền chúng ta sẽ di truyền qua các cái thế hệ mai sau tiếp nối gì đó. Thì nó có cái loài thai sanh là có thai mà sanh ra. Cái loài thứ hai á, loài nõn sanh là sanh từ trong trứng mà sanh ra. Ví dụ như là trứng vịt, trứng gà đó. Cái loài thứ ba là loài thấp sanh, sanh từ nơi ẩm thấp mà sanh ra. Ví dụ như trong đống rác, đống phân, ở dưới nước, ở dưới cạn, nơi ẩm thấp sanh ra thì gọi là thấp sanh. Rồi loài hóa sanh không cha, không mẹ, không gì hết. Đó có gì mà tự nhiên xuất hiện ở trên thế gian này, xuất hiện trong pháp giới. Đó là loài hóa sanh. Úi, sao mày có loài đó sao? Có nhiều người nói là sao hóa sanh được, ai hóa ra chứ? Có loài đó sao? Có đấy. Cái gì có loài quá xanh mình không để ý rồi đó. Bây giờ ví dụ nha, tự nhiên không có gì hết, tự nhiên là cây cối mọc lên, dần dần không có cái hột, không có hột nào chứ, đủ áp suất nhiệt độ là nó xanh ra. Bây giờ ta cho áp suất đó, nhiệt độ đó, đó xanh ra cái loài. Đâu có gì thí nghiệm, vô phòng thí nghiệm không có một cái gen nào hết, ông đó chống lỏng hết gì đó, nhưng mà đủ điều kiện áp suất nhiệt độ đất nước gió lửa nó sẽ sanh ra một cái loài. Có thể là một cái loài nào đó mà mình không đặt tên được, sanh ra cái loài đó, loài đó loài hóa sanh, tự nhiên sanh ra, không có cái cha mẹ, không có gì, không có giống gì chứ, tự nhiên sanh ra loài đó loài hóa sanh. Nhiều lắm, tại mình thấy đó, không biết đó. Ví dụ như con thiêu thân đi, thiêu thân thấy mình con gì sanh ra, không lẽ con thiêu thân mới nó sống chút xíu chết à, nó sanh ra con nào? Và cái gì nó có tự nhiên á, đủ áp suất nhiệt độ tự nhiên sanh ra vậy, các cái loài gì đó. Nên có những cái mình phải nghiên cứu cái loài này đó từ đâu ra. Cái gì ví dụ như á, ở trong lòng đất đi, không có hột cỏ chứ á, mà mình thảy lên cái nó sanh ra cây cỏ, rong tảo đó, cái gì đủ điều kiện áp suất nó lại là sanh ra. Nên nó có những cái loài thai sanh biết rồi, nõn sanh biết rồi, thấp sanh biết rồi, quá sanh thì tự nhiên sanh ra. Ví dụ như ở dưới địa ngục hóa sanh ra, ví dụ như ở trên cõi trời tự nhiên sanh ra người trời. Mình đây làm phước báo công đức nhiều rồi sanh lên cõi trời tự nhiên sanh ra, không có cha mẹ chứ, không có anh em, có cha mẹ chứ, tự nhiên sanh ra rồi cõi trời hóa sanh. Các loài đó, như vậy thì chúng sanh là các loài mà sanh sống ở trong ba cái cảnh giới. Cảnh giới là dục, cảnh giới sắc và cảnh giới vô sắc, mình ta gọi đó là tam giới. Mà sáu cái nơi mà chúng sanh đang sống là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Những cái cảnh giới sống đó do nghiệp lực khác nhau mà sanh ra những cảnh giới đó khác nhau. Cảnh giới có thể vô hình với con người và có thể hữu hình đối với con người. Còn cái thế giới vô hình, thế giới hữu hình này là đối với con người mà thôi nha, chứ không phải mình đối với pháp giới là khác. Đối với pháp giới, đối với chư thiên không có gì là vô hình đây chứ nghe. Các vị có thiên nhãn thông nên các vị nhìn thấu xuống địa ngục lên tới cõi trời luôn. Ví dụ ngài Mục Kiền Liên á, ngài có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, ngài có lục thông. Trong đó ngài có thiên nhãn thông nên ngài nhìn lên cõi trời ngài tìm mẹ ngài không có, ngài nhìn xuống địa ngục tìm không có, cuối cùng ngài nhìn qua ngã quỷ ngài thấy mẹ ngài sanh thành qua ngã quỷ đó. Mới lại trên thế gian này đẹp biết nhiều phải không? Rồi giờ chết đi thì cái thần thức cộng nghiệp sanh ra một cái loài quỷ mà đầu bự như cái thúng, phần cổ nhỏ như cây kim, cái bụng như cái trống trầu, tay chân khẳng khiu không mặc đồ, tối ngày đói và lạnh không à, nó hình phạt trong cái loài đó gọi là loài ngã quỷ, nghe thấy chưa? Như vậy thì chúng sanh là những loài sống ở trong sáu nẻo địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Có những khi con người nhìn thấy, có những khi con người chúng ta không nhìn thấy, nhưng vẫn tồn tại cái loài đó. Nên pháp giới này không phải tồn tại trong cái thấy cái biết của con người, cái gì mà nó tồn tại khách quan đối với cái thấy cái biết của con người. Nhưng con người mình á thì sao? Không thấy, kết luận không có. Quý vị thấy nó nói đúng không? Không thấy, ngoài trước mặt không thấy, không có. Không nghe, không có. Không ngửi được, không có. Không nếm được, không có. Không sờ đụng, không có. Quý vị, mình thấy, mình kết luận, mình thấy có vấn đề. Mình tự thấy có vấn đề. Có nghĩa là mình kết luận với cái mà vô minh của mình. Có nghĩa là không thấy đâu phải không có. Quý vị, bây giờ ví dụ như nè, mình cầm cái điện thoại lên, phải không? Hello. Đó. Who are you? Vì cái điện thoại không làm sao mình nghe, mình thấy, mình biết được. Nó phải có cái gì liên kết phải không? Nó có cộng dây. Nó dây liên kết đó là gì? Là sóng. Sóng điện thoại nó truyền với sóng V3, sóng cầu. À, có gì? Theo cái hình dao động của hình sin nè. Nó dao động hình sin. Thì sóng nó bắt. Vậy thì ở trạm phát sóng á, nó sẽ phát sóng lên là gọi là sóng điện cao tần duy trì. Từ sóng điện cao tần duy trì nó có độ, có một cái á, nó chuyển xuống thành cái sóng thấp tần. Cái điện thoại mình nó có đầu chuyển sóng, nó phải thu nhận cái anten của thu sóng. Như vậy thì có một cái làn sóng phải không? Như vậy chúng ta không thấy nó có không? Mình không thấy làn sóng mà làn sóng nó có không? Có phải không? Như vậy thì đâu phải là không thấy là không có. Nó nói là trên vật chất thôi, mình chưa nói tới cái cõi sống khác. Cõi sống khác á thì là nó phụ thuộc vào chiều không gian. Không gian mình có cái chiều của không gian, nên cái cấu tạo của từng chiều không gian nó khác nhau. Ví dụ như mình học toán học đi, ai học trên 12 sẽ có chữ R ký hiệu á là không gian đó. R mũ N, N là tiệm tiến từ 1 cho đến vô cùng. Đó, mình thế vô đây, cái số mũ trên đó là N 1 2 3 4. N mũ 1 là không gian 1 chiều, N mũ 2 không gian 2 chiều, N mũ 3 là không gian 3 chiều. Thì những cái không gian đó là quyết định những cảnh sống khác nhau đó của pháp giới. Ví dụ như con người mình sống ở không gian 3 chiều. Không gian 3 chiều là xác định một điểm bởi 30 x, y và z, đúng không? Không gian 4 chiều là xác định điểm bởi 4 cái trục x, y, z, t. Không gian 5 chiều là xác định điểm bởi 5 cái trục mà cùng một trục tọa độ. Như vậy thì đối với không gian 3 chiều và 2 chiều thì hai cái điểm gần nhất là đường thẳng. Nhưng không gian 3 chiều là không phải đâu, không gian mà 2 chiều 3 chiều thì hai điểm gần nhất là đường thẳng. Nhưng không gian 4 chiều hai điểm phải đường thẳng. Hai điểm gần nhất phải đường thẳng mà là nó là đường của parabol. Không gian 5 chiều là đường của hyperbol, không gian 6 chiều là cái đường khác. Cái gì? Bởi vì có hình dung ra được là hai cái điểm này gần nhau. Như thế này nè, nối lại nhau thành đường thẳng là gần nhất phải không? Nhưng đối không gian 4 chiều cõi quỷ không phải như vậy. Cõi địa ngục không phải như vậy, cõi trời không phải như vậy. Có gì hình dung nổi cái chỗ này không? Không hình dung nổi không? Tại vì cái trí con người mình không thể hình dung nổi. Cái điều này, chiều không gian khác nhau thì các cái không gian gần xa nó khác nhau. Nên nhầm khi á là cái khoa học nó phát triển đó, người ta không đi bằng không gian 3 chiều nữa mà người ta đi bằng không gian 4, 5 chiều. Nếu từ đây cho đến sau mọc sao quả mặt trời đó, theo gì mình đi á là 1000 năm ánh sáng, đi không gian 4, 5 triệu chỉ đi 2 ngày tới. Đó, có những đi bằng chiều khác đâu, đi bằng đường thẳng đâu mà phải mất bao nhiêu. Đó, mình hình dung ra đâu, mình không hình dung ra được phải không? Giờ đó chúng sanh là các loài mà sanh diệt và chúng sanh nó tương tục từ loài này qua tới cái loài khác. Chúng sanh chia làm hai loại: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có cái tình trần, chúng sanh vô tình là chúng sanh không có cái tình trần. Tình trần là gì? Tức là sự nhận thức của tâm mình, là những cái phiền não của tâm mình: vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, hơn thua, thật đố, si mê, tất cả đó gọi là chúng sanh hữu tình. Còn chúng sanh vô tình nó vẫn sống nhưng mà nó không có cái tâm đó, là gọi là vô tình. Nó vẫn sống, sanh là sống, chúng sanh nó vẫn đang tồn tại. Sống là gì? Sống là vận động. Cái nào vận động là đó sống. Chúng ta cái quan niệm có sống nó không phải quan niệm theo sinh học, nó khác. Quan niệm theo Phật học khác. Sống là quá trình nó vận động là nó sống. Nó nhúc nhích là nó sống à. Nó vận động là nó sống à. Thậm chí là một cái nguyên tử nó còn cũng gọi là đang vận động, tất cả vận động. Vì chúng sanh là đang vận động, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có cái tâm hồn. Đó nó, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Đó, rồi á là chúng sanh vô tình là không có vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Đó có gì? Nhưng mà chúng sanh á thì phải sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không. Nếu chúng sanh á có cái tình trần lớn chừng nào á có gì thì chúng sanh đó đau khổ nhiều chừng đó, khi nó chuyển đổi của già, của bệnh, của chết, của thành, của trụ, của hoại không, do nhận thức của mình sanh ra phiền não. Còn á chúng sanh có sự tiến hóa, từ cái loài này có thể tiến hóa loài kia, loài kia có thể tiến hóa lên loài nọ, và sinh hóa có nghĩa là chuyển đổi tất cả các loài đi qua lẫn nhau, tức là loài chúng sanh. Như vậy thì con người mình gọi là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là có cái tình trần, nên con người mình vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Và sự nhận thức con người thì qua sáu cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Nhận thức sáu cái trần cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Con người mình tồn tại được chỉ cần biết được sáu món bên ngoài thôi là con người mình có thể sống được và tồn tại, duy trì nòi giống đời này qua đời khác. Quý vị chỉ cần sáu cái thôi, năm cái cũng không được nữa, bốn cái cũng không được nữa. Ví dụ con người mình á không có mắt, tất cả không có mắt sống nổi không? Không được đâu. Tất cả không có lỗ tai, quý vị cũng không tồn tại trong những cái thế giới khắc nghiệt. Không có lỗ tai không tồn tại. Ví dụ như ban đêm, cái thế giới nó tắt không có ánh đèn, không ai có lỗ tai hết. Quý vị không biết là ngoài trước mình có ai. Bắt đầu người ta mới truyền thông tin nhau bằng qua cái âm thanh dao động của lỗ tai. Nếu quý vị, người ta không có lỗ tai, người ta không tồn tại. Người ta là không có cái thân này thì không tồn tại, chắc ăn rồi. Không có lỗ mũi, ngửi được những cái mùi đó quý vị, là chúng ta cũng không tồn tại. Không có lưỡi nếm được, chúng ta cũng không tồn tại. Không có cái ý thức, tức là tính toán so đo. Ví dụ lời lỗ hơn thua như thế nào, ý nó tính. Ví dụ ý nó tính, thấy người này nè, mặt hiền hiền chứ cái tâm hiền à nha, nó tính toán vậy đó. Thấy cái người này á, cái cửa đó cao 2 mét, cái ông á mà 2m1 đi ngang thì ông này phải cúi xuống mới qua được cái cửa 2 mét. Con mắt mình biết điều đó không? Cái lỗ mũi mình biết không? Cái miệng mình biết không? Không. Cái gì? Nhưng cái ý mình biết, gọi là ý thức, là cái căn thứ sáu mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Nhưng mà mắt á không phải là biết đâu, con mắt nó không biết, lỗ mũi nó không biết, lỗ tai nó không biết. Mà gì cái biết là cái gì? Là cái tâm của con mắt, tâm của lỗ mũi, tâm lỗ tai. Cái gì quý vị, bình thường mình tính đâu là con mắt nó biết? Không có đâu, con mắt là cơ quan nhìn thôi. Còn biết á là nhãn thức, là cái tâm của con mắt nó mới biết, tức là cái sự nhận thức của con mắt nó mới biết, chứ con mắt nó không biết gì cả. Mắt chỉ để nhìn thấy hình ảnh thôi, nhưng còn biết hình ảnh đó là cái gì thì cái tâm của con mắt mới biết được. Cái lỗ tai nó để nghe cái âm thanh thôi, còn âm thanh của ai, của Tướng Vũ hay của Đăng Trường hay là của Mỹ Linh hay là của Kim Ong Cúc của Hàn Quốc, vân vân, thì nó phân biệt được. Hay là như là băng nhạc này là vừa hát lên phải không, đã biết thô nè, đó là biết liền cái băng nhạc đó. Như vậy thì cái lỗ tai mình nó có thể nghe, nó phát hiện được cái thế giới xung quanh, và lỗ mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình đã biết. Nhưng mà cái gì phát hiện là cái thức nó phát hiện. Nên lỗ tai có cái thức của lỗ tai gọi là nhĩ thức. Ví dụ mắt mình là căn của con mắt, cái bông này là sắc trần. Vậy thì con mắt nó nhìn thấy được sắc trần, nhưng nó không biết là cái gì. Biết là cái gì là cái tâm của con mắt. Cái gì? Nó biết. Nếu nó biết ở đây là bông cúc đẹp, đẹp thì đầu nó sinh ra tâm. Sinh ra gì? Sinh ra tâm thức. mến ưa, thích mến ưa. Đó là gì? Bắt đầu tham nó nổi lên, nó muốn cướp lấy, nó muốn cái gì đó, bắt đầu phiền não. Tâm sanh mà, tâm sanh từ con mắt nó tiếp xúc thì nó mới có cái dài sao? Tâm phiền não nổi lên. Và khi phiền não nó nổi lên á thì nó gây ra một cái dòng đó gọi là dòng nghiệp. Đức Phật dạy gọi là nghiệp và cặc ma. Ở kinh đó nghiệp và cặc ma nó sanh ra. Và nghiệp đó nó trở lại chi phối với cái mà nó gây ra. Ví dụ con người mình gây ra nghiệp gì thì nghiệp nó gây, nó lại chi phối với chính cái tác nhân nó gây ra, tức là cái chỗ mà gây ra nó. Đó, nó là anh chị đó, cái dòng nghiệp do chính mình gây ra và lợi nó tác động ngược lại chính mình. Cái dòng nghiệp vậy. À, quăng ra chỗ nào nó thảy về chỗ đó. Đó cái gì? Tại đó là cái luật của vũ trụ đó. Mà chúng ta không nhìn thấy, lực đó là lực gì? Lực nhân quả. Lực nhân quả tức là sự công bằng của vũ trụ. Tất cả như vậy là như vậy, mình để chịch nó cái nó trở lại vị trí đó. Đó cái gì đó gọi là tánh không của vạn pháp. Ở trong pháp giới này có tồn tại tánh không vạn pháp. Như vậy thì muốn cho vạn pháp trở về không, à, có gì thì nó phải làm sao? Nó phải làm chiều ngược lại. Tự thân nó làm chiều ngược lại. Ví dụ như á, mình tát ta tát thì sẽ có người ta tát lại một cái. À, nếu ai học mô đun về vector thấy chỗ này rõ lắm. À, vector là chiều thẳng phải không? Phương chiều độ lớn là mô đun. Vậy thì có cái ngược lại phương chiều cùng độ lớn thì sao? Triệt tiêu phải không? Nó dùng chữ toán học là triệt tiêu bằng không. Đó. Như vậy thì chúng ta tác động vào trong thế giới quan, một cái hành động, một ý nghĩ, một cái lời nói trong thế giới khách quan thì sẽ có ý nghĩ, hành động, lời nói tương tục như vậy và mang bản tính như vậy, nó tác động ngược lại với cái mà sanh ra gọi là quả của cá nhân. À, các nhà triết học ta nói rồi, nhân là nguyên nhân, quả là kết quả trong chủ nghĩa khoa học biện chứng chẳng hạn, nhưng mà chưa có sờ tới được cái bản chất của cái sanh ra và cái diệt đi. À, cái sanh ra thì sẽ có cái diệt đi, cái sanh ra là cái nhân, cái diệt đi là cái quả đó. Đâu có gì. Như vậy thì mình sanh ra cái gì thì cái đó nó tác động ngược hoài lại mình chỗ đó. Như vậy khi mình sanh ra nó tác động ngược lại mình, nó nhưng mà mình chúng sanh hữu tình. Mình chúng sanh hữu tình, mình nhớ rằng mình chúng sanh hữu tình. Khi mà mình sanh ra, mình cũng chẳng biết mình đã sanh ra. Và khi nó đập lại mình cũng chẳng biết nó đập lại mình thì gọi là vô minh. Nhưng mà khi nó đập lại mình thì mình sao? Mình có chịu không? À, không có gì. Nếu mình sanh ra vàng, nó đập lại vàng thì mình sẽ phấn khích. Mình sẽ ham muốn, mình sẽ là sung sướng. Còn nếu mà mình sanh ra rác mà nó thấy lại rác thì bắt đầu là mình đau khổ, mình là không nhận, rồi mình chửi nó, rồi thái độ mình đó tạo thành cái nghiệp mới. Như vậy là nó cuốn theo trong nẻo sanh tử luân hồi. Vì từ cái góc nào mà chúng ta đó là tại vì chúng ta làm mà chúng ta không biết, và cái hậu quả có làm chúng ta cũng không biết luôn, vì gọi là vô minh. Vì cái gốc nó là gốc vô minh ở trong nhà Phật gọi là gốc vô minh. Nên cái người một cái người mà có trí tuệ là người ta biết ta làm cái gì và cái nó phản hồi lại mình là cái gì. Vậy thì biết làm cái gì, nó phản hồi làm cái gì, vậy mình muốn làm cái gì thì mình phải làm cái gì đúng với cái mong muốn. Ví dụ mình muốn hạnh phúc thì mình làm những cái điều mà gây nên hạnh phúc trong cái ba rem. Làm này có hạnh phúc nè, làm này không hạnh phúc nè, làm này đau khổ nè, làm này lên cõi trời nè, làm này xuống địa ngục nè, làm này Atula, làm này nhân quả mà. Biết nó có cái ba rem. Mà ba rem nó nằm đâu? Trong kinh nhân quả thiện ác. Đâu có gì về làm ta lật ra cái mạng internet không? Mình gõ vô Google và rồi đó mình để vô kinh nhân quả thiện ác, enter. À, ra nguyên cuốn kinh rồi mình đọc nha. Bao giờ có ba rem chẳng? Đức Phật nói ở đâu đó về cái gì, ai làm cái gì bị quả báo gì, phải không? Tại sao bây giờ cái môi mình nó chết mà nó chề nữa là quả báo kiếp trước làm sao? Đi vô chùa nhiều chuyện, phải không? Bây giờ quả báo môi chết môi chề, phải không? Rồi người mà hay nói xấu nói tốt người ta, quả báo quả sao? Rồi rụng răng súng, rồi răng hô, răng sâu ăn, rồi người mà to chuyên môn nói xấu người ta, quả báo qua kiếp sau á, cái miệng là bị hôi, mà xúc miệng hoài nó cũng bị hôi, dân quả báo chứ nha. Còn người nặng nữa mà hại người ta bằng cái miệng á, hại người ta bằng cái miệng làm cho người ta đau khổ, gia đình nữa người ta đau khổ á, thì quả báo ở trong kiếp này á là mình bị sức môi, rồi bị ngọng, bị câm, bị cà lâm, dân dân tùy vào mức độ nặng nhẹ mà cái đau khổ lại đến cho mình nặng nhẹ khác nhau. Đó là gì? Như vậy thì nó làm gì tự nhiên á? Tại sao nó làm mình cà lâm được? Tại sao nó làm mình không nói chuyện được? À, quý vị, như vậy thì phải có một cái tác lực. Tác lực nó làm chứ. Lúc mà tinh cha quyết mẹ hợp thành, hình thành ra mình á, đầu nó chen vô, nó sửa trong đó đó. Như vậy đó gọi là gì? Nghiệp lực. Cái lực của nghiệp, nên gọi là nghiệp lực là sức mạnh của đó. Nó đi vào nó chỉnh sửa. Nó chỉnh sửa khi mình lộ ra ngoài tướng, nó sẽ chỉnh sửa tướng mình. Và nó chỉnh sửa cả cái tâm của mình ở phía bên trong, do cái dòng nghiệp của ông ta gây tạo đó. Nên chúng sanh gây tạo, mình gây tạo gì mình không biết, mình gây tạo gì, và sau khi gây tạo bị quả báo gì mình không biết quả báo gì luôn, là vô minh. Nên á, khi mà chúng ta vô minh thì là mình làm gì không biết cái gì, mà làm gì không biết cái gì á thì chúng ta làm theo cái mình muốn, gọi là sống cảnh nào làm theo cái mình muốn của cảnh đó. Chúng ta đang sống ở dục giới gì, chúng ta làm theo dục. Dục là ham muốn, ham muốn con mắt, ham muốn lỗ tai, ham muốn lỗ mũi, ham muốn con có thân, ham muốn ưng ý. Chúng ta làm chiều theo cái ham muốn đó, cái gì mà mình không biết sau khi mình chiều theo ham muốn đó thì cái quả báo lại cho mình là cái gì chúng ta không biết. Mình theo cái ham muốn là gì? Ham muốn đó là ích kỷ của bản thân mình, đúng chưa? Cái ham muốn tức là nó làm cho chúng ta im dịu ngọt ngào, ví dụ lưỡi phải nếm đồ ngon, mắt phải nhìn cái đẹp, rồi thân mình phải sờ vào ấm áp mà nhẹ nhàng, vân vân, vì là làm lợi ích cho bản thân mình. Mà cái quy luật làm lợi ích bản thân mình thì người ta phải bị thiệt hại, điều đó đương nhiên à. Cái gì làm bởi bản thân mình là người ta bị thiệt hại à? Mà người ta bị thiệt hại, người ta khổ hay là người ta vui? Người ta khổ không? Vì tương lai là mình đau khổ chắc đó. Nên người nào càng ích kỷ thì tương lai càng đau khổ. Người nào càng dị tha thì tương lai lại càng được an ổn và sung sướng. Đó, nó lạ đời gì đó. Như vậy ích kỷ là để thỏa mãn chính cái của mình mà mình không biết gì những người khác xung quanh hết, thì làm cho người khác buồn rầu hờn giận ghét ghen, rồi làm cho người khác đau khổ cái xung quanh đó, quý vị. Thì tương lai người này chắc chắn người này sẽ bị đau khổ, đó là điều đương nhiên, chắc chắn là bị đau khổ đương nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta sống bớt đi cái ích kỷ riêng cá nhân, tức là không chiều vào cái muốn tham của mắt tai mũi lưỡi thân dãy của mình, mình không chiều vào nó nữa đó, mà mình đem cái biết của cái nó để mình phục vụ cho người khác, là mình giúp đỡ cho người khác, thì bắt đầu tao nói là vị tha, đời sống vì người, đời sống vị tha. Thì cái người mà hiểu được điều đó là tao nâng cấp về mặt tâm linh lên, tâm linh tao được nâng cấp lên, tức là tao được sáng ra, gọi là giác ngộ. Đó, cái người đó người giác ngộ, giác ngộ đến mà tìm được các cái quy luật của vũ trụ, tất cả sự vận hành vũ trụ, không còn một chút nào gieo nhân của đau khổ nữa. Và người này đã xa rời tất cả các đau khổ thì đó trở thành Phật. Còn nếu mà giác ngộ chưa hoàn toàn trở thành những vị thánh. Nên như vậy thì chúng sanh là gì? Chúng sanh là vô minh, chúng sanh là phiền não. Do đó nếu chúng ta hết vô minh, chúng ta hết phiền não thì chúng ta trở thành những bậc thánh nhân, tiến hóa về mặt tâm linh. Như vậy là Đức Phật ngài bỏ cung vàng điện ngọc ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ngài đến tìm cái gì? Tìm chân lý. Tìm chân lý tức là tìm sự vận hành của vũ trụ như thế nào, mà cái sự thật của nó, chứ không phải nghe người ta đồn đại. Ngày xưa khi mà Đức Phật ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, ngài lớn lên thì ở Ấn Độ tồn tại là 94 cái mối đạo, và đa số là thần quyền. Tất cả các lĩnh vực ở trong đời sống thì họ cho là một cái vị thần nắm giữ cái lĩnh vực đó, nên họ thờ. Ví dụ nha, gia đình mình muốn được an vui hạnh phúc thì thờ vị thần nào? Vị thần tình yêu, phải không? Phải là vị thần tình yêu mà cái vị thần gì mà con tàu Apollo hả? Cái vị con tàu của Mỹ á, lên á, cái vị thần tình yêu. Rồi cái sở dĩ có hai bên đánh nhau là có một phần chiến tranh. Rồi sở dĩ mà hai bên hết đánh nhau là có ông thần hòa bình, đúng không? Sở dĩ mình sống dai là có ông thần hộ mạng, phải không? Sở dĩ mình giàu sang phú quý là có ông thần tài, phải không? Như vậy mỗi khi ông thần tài ghét mình là mình xui rồi. Làm hoài không bao giờ giữ tiền được, làm hoài vô không vô tiền được, bán buôn hoài ý nhệ, rồi ông thần tài cũng ghét. Cái gì thấy không? Như vậy thì mỗi lĩnh vực đều có một cái vị thần hết, và dân chúng người ta tin tưởng điều đó. Ngôi diện ta thờ dữ lắm, thờ người ta bái lại dữ lắm, nhằm khi là thờ cả ông thần lửa, ông thần mây, ông thần sấm, ông thần sét, ông thần cây, ông thần núi, ông thần non, ông thần biển, người ta thờ. Nhưng mà ta thờ với cái tâm Là nói là các vị thần này quyết định hết tất cả cái trong đời sống nhân sinh của con người. Do đó chúng ta muốn giàu chỉ cần thờ thần tài và hài đêm cúng bái cầu nguyện giáng sinh ổng thì chúng ta sẽ giàu sang phú quý. Chúng ta mới được sống dai, không bệnh không tật các ông quản thì thờ ông độ mạng. Ông độ mạng, ông độ mình thì làm sao chết được? À, làm sao mà mình bệnh được? Phải không? Còn muốn cho ông chồng chung thủy cả đời thì nờ thờ nữ thần tình yêu. Đó cái gì? Ông không bao giờ ra khỏi nhà, cột chặt ông vô luôn. À, nói lên tiếng là mình thờ, lên mình nguyện rồi là ông chồng á, nói lên tiếng là ông kêu riu riu riu. Nhưng mà người ta thờ thần tình yêu nhưng mà ông chồng vẫn không yêu mình, ông yêu bồ của ông. Thờ ông thần tài bán cũng ế nhẹ. Thờ độ mạng hòm nó cũng bán sạch nhách. Thờ độ mạng cuối cùng cũng chết, cũng bệnh rồi. À quý vị. Do đó mà Đức Phật ngài đi tìm cái sự thật nó là cái gì? Có phải là các vị thần đã chi phối không? Tất cả các vị thần đó đã lại làm chuyện đó hay không? À quý vị, muốn cho mình đẹp không cần đi Thái Lan sửa đâu, chỉ cần thờ nữ thần sắc đẹp một cái thôi. Sanh ra một cái là đẹp lộng lẫy kiêu sa liền. À quý vị, khỏi cần đi Thái Lan chỉnh sửa tốn 1,5 triệu bạc. Mà có gì không? Hay là sanh ra cũng xấu quắc. Có gì? À, cũng phải là đi tút tới tút lui hồi mà làm hoài không đẹp. À, như vậy thì ta mới thấy á, là khi mà Đức Phật ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm cho đến đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài quát nghiên tỏa ngộ, ngài có được tam minh và lục thông. Thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, tha thâm thông, tầng túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông và lậu tận thông. À, ngài có tam minh và lục thông. Con người mình chỉ có 6 căn thôi, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, ngài chứng thêm 9 thứ mà con người mình không có. À, thiên nhãn minh, mắt minh là biết, minh là chữ Hán, là chữ Nhật, chữ Nhật Nguyệt, Nhật là sáng nhất, Nguyệt là sáng nhất, con mắt sáng nhất, con mắt tức là cái nhìn phải bằng mắt thường đâu, mà cái nhìn vào trong pháp giới sáng tường tận, không có gì mà không biết cả. Với cái nhìn, cái sự sanh diệt của vũ trụ này, tại sao sanh ra, tại sao diệt đi, con người tại sao sanh ra, tại sao diệt đi, cái gì làm cho người sanh ra, cái gì làm người diệt đi, ngài biết hết. Đó có gì đó gọi là thiên nhãn minh, túc mạng minh, trên bước đường luân hồi con này nè sanh ra tự lồi nào, người mình sanh ra kiếp trước mình là ai, ở đâu, làm gì, con vật này kiếp trước ở đâu, làm gì, và tương lai nó ở đâu, làm cái gì. Ngài nắm hết tất cả các loài hữu tình, vô tình. À, rồi các cái loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh ở trong nguyên cái vũ trụ, chứ không phải chỉ có con người không. Riêng về cá nhân của ngài, riêng về riêng của ngài thì ngài biết rồi. Nên sau này có kinh bổn sanh và kinh bổn sự. Đó, cái gì kinh bổn sanh bổn sự tất nhiên là nói về cuộc đời quá khứ của Đức Phật và các thánh đại tử của Phật, gọi là kinh bổn sanh và kinh bổn sự, nhiều đời nhiều kiếp. À, vị này làm gì, ở đâu, có duyên gì, sanh ra đâu, làm gì gì, nên ta ghi lại thành kinh bổn sanh và kinh bổn sự. Quý vị biết là kiếp trước Đức Phật sanh ra đâu, đâu đâu, làm gì, làm gì đâu. Các thánh đại tử như ngài A Nan là đệ nhất vị Đa Văn, ngài Ca Diếp đệ nhất Hạnh Đầu Đà, rồi ngài Phú Lâu Na đệ nhất về thuyết pháp, ngài A Na Luật đệ nhất về thiên nhãn, ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ, ngài La Hầu La là đệ nhất về mật hạnh, ngài Tu Bồ Đề đệ nhất về giải không, ngài Ca Chiên Viên đệ nhất về nghị luận, ngài U Ba Ly đệ nhất về trì giới, là thập đại đệ tử của Phật đó. Kiếp ngang kiếp dứt, tỷ kiếp trước sanh ra đâu, làm gì, làm gì, tới kiếp này đâu, làm gì, tương lai thành Phật ở đâu, dần dần. Đó là kinh bổn sanh và kinh bổn sự. Có gì về sợt Google gõ kinh bổn sanh bổn sự, enter cái cốc cái gạt chân các bài đã đọc lại. Đức Phật trước khi thành Phật ngài đâu, ở cõi trời nào, xuống trời đâu sức, ngài là hộ minh Bồ Tát. Rồi trước khi cõi trời đâu sức ngài đâu, trước đó ngài đâu, đâu đâu, đó là gì, gọi là túc mạng minh. Túc mạng minh ngài biết hết. À, còn mình á, nếu tu tập thì mình có chỉ có là túc mạng thông thôi, thông á thấp hơn minh. À, thông là thông suốt thôi, không cản trở thôi. Minh là biết được bản chất của nó luôn, chứ không phải nhìn thấy không. Con mắt chỉ nhìn thấy trên cõi trời xuống địa ngục không là thông cái gì, mà biết được tại sao lại sanh ra chỗ đó, tại sao lại tới đó, minh. Đây là thông và minh. Nên con người nào mà rất là nhạy bén, rất là nhận thức tốt, người ta gọi là gì, thông minh. Nên là có tam minh và lục thông, Đức Phật có hết, kể là thông minh chứ gì nữa, phải không? Minh biết, thông biết. À, nên ta dùng cái từ đó đó Từ trong Phật giáo đó đi ra thế gian, con người nào quá smart quá trời thì gọi là thông minh. Đó, không có gì. Thấy chưa? Ai dưới cảm thấy mình thông minh không? Đó, người nào cảm thấy thông minh đó là mình có thông và có minh. Minh là biết, thông là thấu suốt, không có gì ngăn cản, ngăn che hết. Đức Phật có túc mạng minh, Ngài biết được tất cả các loài chúng sanh sanh ra kiếp này, tại sao sanh ra kiếp này, kiếp trước ở đâu, kiếp trước ở đâu, kiếp trước ở đâu, do nhân gì sanh ra kiếp này, do nhân gì sanh ra tương lai. Đó, không có gì, Ngài biết hết. Do đó gọi là túc mạng minh. Còn lậu tận minh, lậu tận là Ngài biết được khi nào là loài chúng sanh đó, con người đó không còn sanh tử luân hồi nữa, và con đường nào để chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau. Ai biết được con đường chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau, biết tất cả các loài chúng sanh lúc nào chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau, gọi là lậu tận minh. Các tôn giáo khác vào thời Đức Phật không ai có lậu tận minh và lậu tận thông cả, chỉ có ngũ thông thôi. Ông tiên A Tư Đà có ngũ thông nha, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Thiên nhĩ thông là nghe xa nha, và xuyên tất cả các cõi, nghe cả con trùng con dế nói chuyện luôn mà, người ta là thiên nhĩ thông. Thiên nhãn thông là nhìn địa ngục ngã quỷ súc sanh, nhìn thấu hết mà đứng kế bên nhìn thấy luôn, thiên nhãn thông. Còn mình muốn thấy nó phải hiện hình. Rồi túc mạng thông là biết được kiếp trước của mình, nhiều đời nhiều kiếp của mình biết chân. Túc mạng thông. Tha tâm thông là biết được lòng người, ta nghĩ gì khởi lên ý nghĩ biết, khởi lên ý nghĩ biết chân. Cái gì mấy cái đó mà vô trong điều tra nha, tội phạm hay lắm nha, vô lấy gọi là lấy cung hỏi cung á, hỏi qua đi đâu làm gì, động nói dốc nghe ông suy nghĩ chồng nó đọc hết biết chân à, suy nghĩ gì biết chân. Vừa tới nhà mình nó chưa mở miệng nó biết lại mượn tiền rồi. Mới vừa vô tới nhà ta đó, chị hai này khỏe không, bắt đầu trong tâm ta muốn mượn tiền rồi, mình biết lại mượn tiền phải không, ấy sao biết. Có gọi là tha tâm thông. Tham thông biết được lòng người, biết được là lòng, tức là ý nghĩ của các loài chúng sanh. Tha tham thông. Thần túc thông biết biến quá. Quý vị biết nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký Ngô Thừa Ân không? Ông có thất thập nhị quyền công 72 phép biến quá, nhờ nuốt cái bả trầu của Nguyễn Cốc Tiên Sinh đó. Nuốt vô một cái có thất thập nhị quyền công, bay lên cõi trời, đau lại cõi trời thứ hai của dục giới. Cõi trời có ba cõi, dục sắc thì vô sắc, dục giới có sáu cõi trời, cõi trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời quá la, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Như vậy thì ông bay lên cõi trời thứ hai là cõi trời đau lợi, quậy cho anh vua trời, cho anh nó là ông có thần thông đó. Cái đó là là thần túc thông. Thần túc thông là người có thần thông. Đôn hổ cả mất tiêu, biến quá cả mất tiêu, bay trời xuống địa ngục luôn. Ngày một kiền liên đó, Ngài có thần thông đó nên Ngài xuống địa ngục. Ngài thăm đề bà Đạt Đa, ông bị đỏ xuống địa ngục. Ngài Ngục Liên xuống dưới thăm. Thăm dưới đó là gì? Độ linh cho cõi trời. Ông thăm vua trời cho nó. Mà thăm nhờ hai cái đó mà đi đến cái câu chuyện thứ ba. Đi xuống địa ngục thăm đề bà Đạt Đa. Ông lên nói là ở dưới địa ngục á, nữ đỏ nhiều lắm, nam đỏ xịt à. Cái ông về ông học lại thế gian, ông nói là thế gian. Ông đâu xuống địa ngục thấy là mấy chảo dầu trên nữ không, chỗ mấy cắt lưỡi rồi đó nữ không, thấy nam le que có mấy ông à, sao toàn nữ đỏ dưới không à. Ông về ông nói là người ta tính ông nói dốc. Người ta là trời sao kỳ vậy, là nữ trên này tu quá trời mà trong đạo tràng thấy tụi nữ tu không, đâu thấy nam đâu. Ít nữa sao nữ đỏ dữ vậy? Mới lên hỏi Đức Phật. Hỏi Đức Phật là tại sao mà Ngài Mục Kiền Liên nói ở dưới địa ngục vậy có phải không? Ngài Đức Phật nói là Ngài Mục Kiền Liên đắc được La Hán rồi đâu còn nói dốc nữa. Tao nói thiệt, thấy sao nói vậy à? Cái gì? Mình hỏi Đức Phật tại sao, lý do sao nữ đỏ? Đức Phật dạy là con người mình là gây ra bởi người 10 cái nghiệp. Nam với nữ đều gây ra 10 cái nghiệp. Thân, khẩu, dĩ. Ý mình có 3 nghiệp, tham, sân và si mê. Thì nam với nữ giống nhau, nữ cũng tham, nam cũng tham, nam cũng sân, nữ cũng sân. Si mê là không biết được Phật pháp thì nữ không biết, nam cũng không biết, là chân lý của vũ trụ đó mình không biết, giống nhau. Thân có 3 nghiệp, sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, giống nhau. Ông nào cũng sắc sanh, con này con kia ăn thịt chơi nữ nam vậy hả? Trộm cướp thì nữ nam cũng tham cũng trộm mà. Tà dâm có nghĩa là có vợ có chồng rồi á, là đi ngoại tình đó, nam nữ gì cũng có. Quý vị bằng nhau. Nhưng cái khẩu nghiệp khác nhau. Nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nam nói ít, nữ nói nhiều. Do đó nữ đỏ nhiều nam. Nên một lời nói quý vị ghê gớm gì nó trở thành quả báo. Nên nữ á, mình tu khẩu nghiệm chút xíu. Có gì thấy không? Ở người Việt Nam mình nói gì? Hai người đàn bà với cái gì con vịt không thành cái chợ. Nó nói cũng là cái đó là kinh nghiệm dân gian. Nó nói điều đó mình không cũng nhận, và sau này người ta đã chứng minh rồi quý vị, cái cơ thể người phụ nữ đó là hàng ngày phải tiết ra một cái lượng gọi là lượng enzyme để nuôi cơ thể. Vậy thì lượng enzyme tiết ra từ đâu? Từ lời nói. Phụ nữ nói ngày 6.000 từ mới đủ enzyme nuôi cơ thể. Nếu nói dưới 6.000 từ không đủ enzyme. Mà nam không cần đó, cái gì cho nó nam không cần phải nói nhiều, người ta cũng đủ nuôi cơ thể. Còn nữ phải nói 6.000 từ à, do đó nữ tu á, là mình phải chuyển cái lời nói của mình thành lời tụng kinh niệm Phật trì chú cũng đủ 6.000 từ vậy. Mà bát nhã ba la mật đa tâm kinh điểm 260 chữ phải không? Cái bài kinh bát nhã 260 chữ, nam mô a di đà phật 6 chữ, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, niệm tăng cái mấy ngàn luôn nữa à, thấy không? Khỏi công á là mình nhằn nhủi, khỏi công chửi lộn, khỏi công nói xấu, nói công à, nói tốt, đúng chưa à, cái gì đó chưa? Nên nữ ta đổi. Không có gì, nếu mà nín hinh không sợ không đủ enzyme thôi, giờ ta đổi. Ta đổi qua cái là ta tụng kinh, ta niệm Phật dơ dơ vậy đó, cũng đủ à. Phải không? Hỏi làm gì á mà tụng kinh niệm Phật tối ngày đó, để đủ enzyme, chứ không nói không đủ enzyme. Như vậy á thì á làm xuống địa ngục. À thấy như vậy rồi lên cõi trời. Đó, cái gì lên cõi trời. Thấy là hồi thời đó là 94 mối đạo ở tại đất nước Ấn Độ á. Về nói lại là sanh lên cõi trời sướng dữ lắm. Người ta sanh cõi trời á, hào quang, ánh sáng, bay không, đẹp dữ lắm. Trên cõi trời, người cõi trời đẹp dữ lắm. Đó, bây giờ đẹp đến đổi nào. Bây giờ mình chỉ nói đơn giản thôi. Em của Đức Phật là ông Năng Đà, em cùng cha khác mẹ. Tức là mẹ kế của Đức Phật là dì ruột, là bà Mahabhasamade, tức là bà Kiều Đàm Di đó. À, thì sanh ra với Vua Tịnh Phạn, người con, gọi là Năng Đà. À, bây giờ thì Đức Phật dẫn Năng Đà lên trời cõi trời á. À, nói tên cõi trời đau lợi, ông nhìn thấy cái cảnh trời, cái hào quang ánh sáng, tiên nữ cõi trời và tiên nam, tiên nữ đẹp lạnh lùng luôn. Ông mới cưới vợ Tôn Đà Lị, cô vợ đó là hoa hậu thành Ca Tỳ La Vệ 16 tuổi thôi, cưới hoa hậu, hoàng tử cưới hoa hậu chứ không lẽ hoàng tử mà cưới mẫu hậu. À, như vậy thì là ông cưới hoa hậu. Là cái gì? Ông đâu chịu đi tu. À, Đức Phật kêu đi xuất gia, con đi tu, ông không chịu. Ông là con mới cưới vợ, mới cưới vợ đẹp quá trời, nó điên được. Dẫn lên cõi trời, dẫn cõi trời thứ hai đau lợi, cõi trời thứ nhất bay qua, quay tới cõi trời thứ hai, cõi trời đau lợi. Thấy tiên nữ quá trời đẹp, thấy quá đẹp lạnh lùng luôn, chắc chắc lưỡi luôn. Là sao cõi trời ta đẹp dưới ta? À, cái Đức Phật mới hỏi là con lên cõi trời, con gặp tiên nữ, con so cái tiên nữ này với sắc đẹp của vợ con với thế gian như thế nào? Cái ông mới quay qua ông nói bạch Đức Thế Tôn, con nhìn thấy tiên nữ trên cõi trời, thấy vợ con sao giống khỉ già. Trong kinh ghi lại nghe, ông nhìn tiên nữ, ông so sánh vợ ông giống khỉ già. À, như vậy vợ ông đẹp lạnh lùng vậy đó, mà cái người trên trời đẹp dễ sợ không? Vì thấy người trên trời là đẹp rung rợn không? Nào cái gì? Chứ không phải là chuyện đơn giản lắm. Đang cõi trời nhìn đẹp dữ lắm. Như vậy cái người nào mà sanh được lên cõi trời á, không có gì là ngon lành lắm. Nên ông Mục Kiền Liên cũng vậy, nói là sanh trên cõi trời á, toàn thấy đạo Phật không à, người quy tâm bảo sanh chảnh không à. Còn ở dưới thế gian còn các cái đạo khác sanh le que có mấy người à. À, còn á đạo Phật á là sanh cõi trời nhiều. Nên từ đó người ta nghe vậy đó, người ta quy y Phật dữ lắm. Tại vì ở tại Ấn Độ người ta thích lên cõi trời. À, người ta thích đó là thờ Phạm Thiên nè, ta thích lên cõi trời, ta tu ta thích về trời mà. Ở Ấn Độ á lạ gì đó, tại vì nhiều đời nhiều kiếp người ta cõi trời là lý tưởng của người ta. À, chư thiên là lý tưởng nên là ở bên đó là người ta thờ đấng Phạm Thiên. À, cái gì nhớ là ngày mẹ ngày Xá Lợi Phất ông thờ đấng Phạm Thiên đó. Khi ngày Xá Lợi Phất ngày cuối cùng ngày nhập niết bàn, ngày quay về nhà đó, thì các vua trời đi xuống thăm ngày Xá Lợi Phất cuối cùng khi ngày nhập niết bàn. Và giờ bà mẹ nấp nhìn. Khi mà các vua trời từ giả về mới hỏi con mình á, con hồi nãy ai hào quang ánh sáng mà xuống tỏa cái dung trời xuống lại con thăm con vậy? Là các cái vua trời mà má đang thờ trên bàn thờ á. Cái bà mẹ là trời trời, vua trời mà xuống lại con hả? À, đúng rồi, con là bậc A La Hán, vua trời chưa chứng đắc được A La Hán nên xuống lại con. Cái bà mẹ mới suy nghĩ và la trời, ông vua trời mà cả đất nước lại rồi mình lại nhỏ tới lớn gì mà xuống lại con mình, mà con mình là đệ tử của ông Phật, như vậy ông Phật còn cao quý tới cỡ nào? Bà khởi lên tâm tôn kính Phật, là cởi lên tâm tôn kính, nó đánh một cái tâm lý vô cùng tôn kính Phật. Tại vì tôn kính vua trời dữ lắm, mà vua trời xuống lại con của cổ, rồi đó là con cổ là đệ tử của Đức Phật, cổ suy nghĩ á, cổ tư duy thấy điều đó, vì Đức Phật cao quý đến cỡ nào. Như vậy là cổ trong lòng cổ đổ sụp hết tất cả những cái mà tôn quý các cái vị khác, mà chỉ còn lại tôn quý quý Phật. Cái gì đắc tam quả a na hàm trong hàng tứ quả, tư duy cái một thôi đắc liền tại chỗ đó liền. Nên lòng tôn kính thật sự mà trong lòng mà bằng tư duy mà mở trí tuệ liền đắc tam quả a na hàm. Kinh nói lại, bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất đắc tam quả a na hàm khi tôn kính Phật. Bởi vì hàng ngày mình lại mình cố gắng mình tôn kính Phật, mình phải hiểu giáo pháp nhà Phật. Đức Phật là bậc xuất thế gian, khi chúng ta lại Phật hàng lại nó tôn kính Phật, tha thiết công đức tăng trưởng. Ngày nào đó mình đắc mình không hay đó, gì tôn kính Phật thôi, tất cả các tâm ma nó dạt ra hết đó, có gì tâm thánh lên tôn kính bậc thánh nhân thì chúng ta sẽ nuôi cái mầm của thánh. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ mà coi phim bạo lực á, vỗ tay nè, thích rồi đó, trước sau lớn cũng thành ăn cướp rồi. Tại vì nó đã trong tâm của nó đã hướng gì đó rồi. Đó quý vị, còn chúng ta hướng về Phật, hướng về chư Bồ Tát, ta lại hàng ngày trước sau người đó cũng thành Phật à. Đó, kiếp này cũng thành, kiếp sau cũng thành, nó trăm ngàn kiếp sau cũng thành là tại ta đã hướng gì đó rồi. Đó quý vị. Nên ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm Thọ Ký á, nói nếu người nào cúng Phật, thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, quy y Phật đấy, tương lai sẽ được thành Phật. Là chỗ đó đã tương lai không biết nhiều năm, ngàn năm, tỷ năm gì không biết, trước sau cũng thành Phật, là tại người đó đã hướng về Phật. Nên nhà có bàn thờ, có lại Phật, con cháu bắt buộc phải sáng phải lại Phật ba lại, cầu nguyện cho mình và cho mọi người được bình an. Chiều lại Phật ba lại, cầu mọi người, mình và mọi người được bình an. Đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, lên ăn cơm niệm Phật ăn. Đó, quý vị gieo nhân lành với nhà Phật đó, sự tôn kính. Nhưng lại đó là bên hình tướng thôi, nhưng mà mình phải giải thích tại sao phải lại Phật. Đó quý vị, Đức Phật là bậc cao quý tiến hóa về mặt tâm linh, ngài không còn tham sân si mạn nghi ác kiến nữa. Nhưng trong lúc đó ta còn, ta làm được tết kỷ hẹp hòi cá nhân mình, là Đức Phật bỏ tất cả hoàng cung đi tìm chân lý, và ngài chứng đắc được chân lý. Ngài cao quý, ngài bỏ những cái chúng ta không bỏ được, ngài đắc những cái chúng ta không đắc được. Đó có gì, ngài không còn tánh ích kỷ nào cả, ngài trở về chân thiện và mỹ. Đó có gì, nên chúng ta lại ngài chứ không lấy làm lý do sao lại, phải lại có lý do chứ. Nhất là con cháu bên tây nè, quý vị phải giải thích lý do tại sao ta lại ông Phật. Đó có gì mà ông khác ta không lại. Đó, dân dân. Nên mình thi lễ ai, tức là mình kính trọng người đó, chứ không phải mình thi lễ đối với người đó mà trong lòng mình không có gì, không có sự kính trọng trong đó. Rồi, thấy chưa? Như vậy thì chúng sanh đó có gì là ô nhiễm, mà chúng sanh là vô minh, chúng sanh không có sự giác ngộ ở trong đó. Đức Phật là trong sạch, ngài không còn một sự là ô nhiễm nào, và ngài không còn một chút phiền não nào ở trong trong tâm cả. Như vậy chúng ta là chúng sanh thì phải đi trong những nẻo sanh tử luân hồi bị dòng nghiệp dẫn, còn Đức Phật làm chủ của dòng nghiệp, ngài bước ra khỏi dòng nghiệp không còn dẫn ngài nữa, nên ngài mới là thành Phật. Do đó mà mình muốn trở thành Phật, thoát khỏi chúng sanh, thì đầu tiên phải quy y Phật. Đầu tiên mình phải quy y Phật. Quy y Phật có nghĩa là mình hướng về, trở về tôn kính và làm theo Đức Phật. Đó, cái gì gọi là quy y Phật đó, mình mới trở thành Phật ở trong tương lai, một bậc cao quý. Đầu tiên là chúng ta quy y Phật. Cái thứ hai là chúng ta học hỏi kinh điển của nhà Phật để thực hiện cái đó trong đời sống của mình. Là cái nhân để được làm Phật. Kinh điển là nhân được làm Phật đấy. Kinh điển Đức Phật dạy là nhân được làm Phật. Bây giờ ví dụ Đức Phật dạy là chúng ta tu thập thiện, thì những cái điều lành thiện là nhân để được làm Phật. Chúng ta tu là diệt trừ phiền não, cho tâm được thanh tịnh là nhân để được làm Phật. Chúng ta tu không ô nhiễm, có nghĩa là không tham đắm các pháp thế gian, là nhân được làm Phật. Đó là nhân được làm Phật đó, chúng ta tu. Như vậy thì mình là không ô nhiễm. Không ô nhiễm là sao? Tức là ham, thích, mến, ưa các pháp thế gian nè. Mình bớt đi thì mình có mấy nhân làm Phật. Ham gì? Những người ta gọi thế gian gọi là thói hư tật xấu, hay là những cái tệ nạn ở trong hội. Ví dụ như làm ghiền thấp cho đến ghiền cao. Ghiền cái nào đau khổ đó thì gọi là ô nhiễm. Ô là đen, nhiễm bẩn. Trong kinh nhà Phật gọi là ô nhiễm. Bây giờ ví dụ ghiền thuốc, ghiền cà phê nhẹ phải không? Diền trại nhẹ phải không? Khổ ít, khổ cho mình à, hoặc là khổ cho bà vợ thôi à. Nhưng mà tới ghiền lớn lên, ghiền bài, ghiền số đề, ghiền là ske ma tí, bắt đầu từ từ nó lên cấp, ghiền lên khổ cho mình và khổ cho cả cái xã hội. Càng lớn thì cái sự ác của cái ô nhiễm đó nó càng cao. Bộ nói vô ô nhiễm không ác sao? Ác là gì? Là cho mọi người xung quanh đau khổ người ác một, đau khổ hai người ác hai, đau khổ ba người ác ba. Mà mức độ của đau khổ cấp một, đau khổ cấp hai, đau khổ cấp ba, đau có gì? Thứ nhất là số lượng người đau khổ, chúng sanh đau khổ. Thứ hai là cấp độ đau khổ, làm cho chúng sanh cấp độ chịu đựng được hay không chịu đựng được. Ta không chịu đựng được, ta chết luôn. Có những cái quý vị ta chịu đựng không được, ta chết luôn. Dù trong gia đình con cái nó quậy quá, bà mẹ chịu không đựng được, ba chết luôn. Đó có gì là đau khổ cấp cao. Mà cấp càng cao càng tội nhiều. Nhiều người chừng nào cộng lại tội càng nhiều. Cái này không phải nói là người không, mà các loài chúng sanh. Bây giờ ví dụ người ta nói là nhất phá sơn lâm gì đâm hà bá. Ví dụ lên trên chặt rừng chặt hết luôn, bao nhiêu con thú, con này con kia không ấy được, mạch nước ngầm không giữ được nước, rồi tất cả các loài bị bệnh tật, rồi tất cả nhiều gì tội lớn lắm. Đau khổ quá nhiều loài chúng sanh, từ loài lớn loài nhỏ con vật đau khổ quá. Như đâm hà bá gì giết cá dưới sông á, cái gì chích điện nè, ở Việt Nam mình chích điện, ở bên đây người ta giăng lưới cái lỗ 6 phần lỗ chui qua được không bắt, rồi á là không chui qua được bắt con đó là 6 phần lỗ, hoặc là đi câu không có lỗ á thì chiều dài con cá. Cá hai gan mới được bắt, gan rưỡi cũng phải thả. Đâu có gì thấy không? Có nhiều người đi bắt mấy con ốc ở dưới biển, trời phạt cái một bên Úc á, đi qua ốc mà bắt ba ốc len á, ở dưới biển á, bắt nguyên xô. Ốc len về tính luộc á, luộc lá nhào nặng nước cốt dừa. Đâu có gì vô. Nó bắt nó điếm con nó phạt. Đâu có gì. Nó điếm con phạt con 20 đồng. Điếm con phạt nguyên xô bao nhiêu con, ốc len ba lớn nào quất một xô một, tan gia bại sản luôn. Không, nó đưa ra tòa đó, không có gì. Nó bắt đưa ra tòa đó, chứ không phải nói là chạy trốn được đâu. Nó có cái camera anh nhìn. Đâu có gì, xuống bắt ốc lớn con 20 đồng tính lên đi nguyên xô. Trời ơi, chưa ăn được ốc len hầm dừa mà. Để cái một làm cả năm trời chả không đủ. Bởi vì tởn ông tởn cha, còn ở bên Việt Nam mình xiết điện không. Hai cái con móc điện là cầm vô bình xuống. Trời ơi, cá cha, cá mẹ, cá nội, cá ngoại, cá cháu, cá chắc gì nổi đầu chết chơi. Có gì, ăn đáng hậu, tội dữ lắm, có gì không? Giết hết các loài của người ta, tội cỡ nào. Nên cái mà ô nhiễm á, có gì càng ít á, thì cái người đó là tâm á, là trong sạch càng nhiều. Nên mình ghiền gì, mình bỏ đi, có gì. Ghiền nhỏ tới ghiền lớn, bỏ từ từ, mình nhiều cái ghiền dữ lắm. Thôi chứ mình nhiều ghiền lắm, ghiền bài, ghiền bạc, ghiền gì ke, chuyện một tí có người ghiền đi siêu thị. Nói chung cái ghiền cái gì cũng khổ chứ. Nên cái ghiền gì ta bớt cái ghiền đi, đó là bớt sự ô nhiễm. Cái thứ hai nữa là ta bớt cái phiền não. Đó, cái gì phiền não gây ngân nghiệp. Đó, nghiệp nặng, phiền não càng nặng, gây nghiệp càng nặng. Phiền não là gì? Đó, là tham, sân, giận, hờn, ghét, ghen, ganh tị đó, tâm mình không có bình lặng. Mỗi khi nổi nóng lên là phiền não đó, nổi sân lên phiền não nên ta nhẫn nhục và từ bi, cho hết phiền não ta tu á, ta niệm Phật để chi? Để diệt trừ phiền não trong tâm. Cái gì đến tâm đừng có nổi giận, phong đình phong ba lên. Ví dụ như mình á, thấy người ta nói chích ý chích lòng rồi, mình muốn tát người ta, hít hơi thở dài niệm Phật đi. Nhìn cái tâm phiền não mình phá tan tâm phiền não nên để tâm được tĩnh lặng. Cái gì mình muốn cãi lại người ta cái mà cãi với tâm sân, thôi đừng cãi. Hết thời gian Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, từ tâm mình bình lặng. Thấy vàng dòng ta để hở mình muốn chôm. Cái gì đầu hít hơi thở dài. Nó vàng dòng gì đó, bắp nó ngoài đường nè. Lụi vô bẻ trời ơi, lật thấy xe. Về bào ra nấu chè bắp ăn ngon dữ lắm. Cái gì ai nhà đâu sanh ra kiếp sau thành chó giữ nhà trong chủ bắp đó ra. Rồi làm kiếp chó thôi, kiếp chó khoảng 16 năm chứ đâu có nhiều đâu. Đó có gì bẻ xe bắp, làm chó 16 năm ở nhà người ta giữ nhà cho người ta. Đó có gì mà không phải giữ nhà con chó bên Tây gì đâu. Chó bên mấy cái nước mà không phát triển á, có chó hầm dừa rồi đó, có chó luộc rồi đó. Đó có gì? Chứ đâu phải chó bên Tây này sướng nha. Chó bên Tây này là chó cái bản hiệu nha, có chó có mạc à, có bản hiệu đeo nha. Có chó mặc áo len, chó mang mắt kiến nha. Chó mà mắc kiến chứ, mắc kiến mua 200 đồng cái kiến con chó. Trời ơi, bên Pháp á, cái kiến mát cho con chó mua 200 bạc á, 200 euro của cái kiến mát chó. Cá áo nhung 270. Cái chó đó mới gọi là chó. Mua áo nhung ăn đồ hộp không. Nó gì? Đang chó nó có phước á. Như vậy thì phiền não ở trong tâm chúng ta là nếu người tu tập ta mượn pháp nhà Phật ta diệt trừ phiền não, chính phiền não tạo thành cái nghiệp. Tại vì có cái ý mới có cái miệng, có cái ý mới có cái thân, nên phiền não diệt từ trong ý, dùng pháp nhà Phật. Ta thọ pháp Phật, cái câu niệm Phật, ta đánh tan cái ý đi. Ví dụ mình sắp nổi sân lên, cái sân mà nó nổi tới lỗ gúng rồi, nổi dài lên tới chấn thỉ, nổi dài lên tới cổ, nó chắc trào ra ngoài miệng rồi. Bắt đầu chúng ta nhẫn nhục, chúng ta hít hơi thở dài. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi chỗ ta không ai biết chứ, mình ngồi mình tu mà, tu tâm mà. Có gì thấy không? Mình sống đời sống tâm linh, mình làm cho tâm linh được an hòa, nhẹ nhàng, thanh thản. Thôi nếu ai mà có lỗi lầm gì với mình tha cho người ta đi. Còn mình có lỗi lầm với ai đó mình xin lỗi đi, mình sám hối. Nếu còn người còn thì mình xin lỗi, người mất mình sám hối. Còn nhiều đời nhiều kiếp mình lỗi lầm với ai không biết mình lên sám hối. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con xin sám hối tội lỗi gây nghe nhiều đời nhiều kiếp. Rồi sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, vọng phạm nhiều đường dữ ra tội gây tạo, bảo khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay đồng xin sám hối. Nam mô Di Đà Phật. Rồi lại nha. Thấy không? Chúng ta lại, chúng ta sám hối lại cho tâm mình á, đừng có bị phiền não. Cái gì? Tâm phiền não làm cho động loạn tâm, tâm ô nhiễm. Làm cho đau khổ cho mình và cho mọi người. Rồi chúng ta bớt cái tâm tham đắm tất cả các pháp của thế gian mà hướng về chư Phật mà chúng ta niệm Phật. Do đó từ từ tâm mình được bất động. Tâm bất động tức là tâm tĩnh lặng, là tâm thiền đó. Cái gì mà tâm thiền trở về với chân tâm Phật tánh. Tâm động thì theo ma. Tâm thiền trở về với chân tâm Phật tánh, nên ta thọ pháp của nhà Phật. Nếu ai mà thọ pháp thiền tịnh mật, nếu thọ pháp tịnh độ thì niệm Phật A Di Đà để tiêu trừ phiền não, tiêu trừ những cái động loạn, tiêu trừ các ô nhiễm trong tâm mà hàng ngày ngày để chi? Để tiến hóa mặt tâm linh. Tâm linh đó mình là sống đời sống tâm linh được nhẹ nhàng thanh thản, tâm không còn bệnh còn hoạn nữa, mà tâm không còn hẹp hòi ích kỷ nữa. Từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng tất cả muôn loài chúng sanh. Ta niệm Phật để được cái tâm Phật. Thấy không? Do đó ta nguyện Đức Phật A Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi sống độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình nguyện vậy đó, hàng ngày nguyện đó là thọ pháp niệm Phật và thực hành pháp niệm Phật. Thì đi đứng nằm ngồi chúng ta nhớ tới Phật, chúng ta niệm. Nhớ tới Phật có nghĩa là nhớ tới Đức Phật đã được thành Phật và ta sẽ thành Phật ở trong tương lai, niệm để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật là Phật đã thành, là hiện tại đã thành rồi hoàn thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành, tương lai hoàn thành. Cái thì á, mình chia ra, chỉ là mình hiện tại chưa thành nên chúng ta lại Phật. Còn nếu ta thành Phật rồi không cần phải lại Phật. Nhưng ta chưa thành Phật thì chúng ta sẽ thành Phật, nên chúng ta lại Phật đã thành. Chúng ta là Phật sẽ thành. Nên có cái vị ở Bình Dương á, cái vị ông học kinh, ông là ông học kinh Đại Thừa không à. Ông không có lại Phật, ông không xá với thầy vậy chứ. Ông nói là tất cả đều chân tâm Phật tánh giống nhau. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh gia hữu Phật tánh mà. Mình Phật tánh, Đức Phật cũng Phật tánh, rồi ông thầy cũng Phật tánh, vậy không lẽ ông Phật nào lại ông Phật nào? Nên ông không lại xá ai chứ. Ông tu vậy đó. Có gì nhưng ông quên một điều. Đức Phật còn nói câu gì? Ở trong kinh nói gì? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vị chú này là sẽ thành, Đức Phật là đã thành, chứ đã chứ sẽ. Chữ đã có nghĩa là thì hiện tại hoàn thành, chữ sẽ thì tương lai hoàn thành, vị hiện tại ông chưa hoàn thành, tức là ông chưa thành Phật. Đúng chưa? Như vậy phải lại ông Phật đã thành, để mình được tương lai mình sẽ được thành. Ông làm ở chỗ đó, ông không chia thì ra. Cái gì mà ông nói Phật nào cũng Phật tánh, nên không cần lại ai, không cần phải xá ông thầy nào chứ. Ông không để ông thầy nào chứ, ông xá ông thầy nào, Phật tánh hết mà. Ai cũng Phật tánh. Cái gì? Nhưng mà Phật là Phật đã thành, ta là Phật sẽ thành, Phật sẽ thành lại Phật đã thành. Cái gì? Phật đã thành là trọn vẹn công đức, Phật sẽ thành chưa đầy đủ công đức, nên lại Phật đã thành cho chúng ta được đầy đủ công đức như là Phật. Vậy thì chúng sanh là người không tu, là vô minh, là phiền não, là ô nhiễm ở trong bốn loài còn sanh tử luân hồi, bị nghiệp lực lôi trong quá trình nhân quả bị đau khổ. Còn Phật là bậc giác ngộ, không còn đau khổ trong sanh phiền não nữa. Do đó Đức Phật nhập trong Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nếu ta muốn được thành Phật, phải quy Phật và thọ pháp Phật mà tu tập ở trong đời sống của mình, thì từ từ tương lai chúng ta sẽ được thành Phật. A Di Đà Phật.